Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đối với chúng tôi, chuyến đi hành hương Ấn Độ lần này thật đầy đủ ý nghĩa và pháp vị, vì không chỉ vừa được chiêm bái một số thánh tích Phật giáo mà chúng tôi còn được cùng nhau tu học, tọa thiền và tham gia những buổi pháp thoại dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni thiền phái Trúc Lâm. Và đây là những bài pháp thoại mà chúng tôi tóm tắt ghi lại trong suốt hành trình trên xứ Phật. Do sự giới hạn của phương tiện nên hình ảnh và âm thanh có phần không hoàn chỉnh. Đây là phần thiếu sót của chúng tôi. Kính mong sự thông cảm của quý pháp lữ đã có công cùng nhau tìm hiểu về những bài pháp thoại này với chúng tôi. Và đây là hình ảnh bài pháp thoại đầu tiên khi chúng tôi vừa đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng vào buổi sáng ngày 22 tháng 2 năm 2010. Và lúc này, một buổi chiều khí hậu tương đối mát mẻ bên cội Bồ Đề. Cùng lúc này cũng có nhiều đoàn Phật giáo các nước như Đài Loan, Thái Lan, Miến Điện và Tây Tạng đã cùng nhau cầu nguyện chung quanh Đại Tháp, tạo nên âm thanh và không gian nơi đây có phần nào náo nhiệt và sống động.
Để cho sự nghiệp tu hành, cuộc sống của người con Phật chúng con mỗi ngày được thăng tiến hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôn đức tăng ni cùng với Phật tử trong đoàn thì hôm nay đúng là cái duyên lành lớn, thì trong đoàn của tất cả chúng ta đã về đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đã giác ngộ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên, và coi như đó là cái di tích ghi lại lớn, từ nơi đây Đức Phật giác ngộ thành đạo, rồi từ nơi cái tâm giác ngộ đó thì Đức Phật mới thuyết pháp mà giảng kinh, thì đem ánh sáng lại đến cho tất cả chúng sanh, thì từ đó chúng ta có được Phật pháp để học hỏi, để tu hành, cho nên là có được những cái bước mà ngày nay chúng ta đã thành tựu là người con Phật, từ người cư sĩ tại gia đến người xuất gia tu hành giải thoát, tức là có được một con đường đi sáng sủa. Thì đúng ra vì tất cả chúng ta ngày nay cái phương tiện nó quá đầy đủ, kinh điển cũng được in ra nhiều, rồi những cái điện tử thông tin cũng là dễ dàng, cho nên có đôi lúc chúng ta thấy kinh điển đối với chúng ta nó giống như quá quen thuộc, có lúc cũng hơi xem thường. Chứ còn nếu mà xét kỹ lại từ đâu xa về trước, như quý thì trong đoàn mà mình có đọc chuyện ngài Huyền Trang đi qua tới đây tỉnh Trinh đó, thì sẽ thấy được cái gọi là cái tâm sao khác, cái ý chí sắt đá của người xưa từ bên Trung Quốc mà sẵn sàng coi như là vượt qua tất cả những cái gian khó gọi là thập tử nhất sinh để đến nơi Ấn Độ này mà tìm học mà rồi sưu tập những kinh điển để mà đem về Trung Hoa để dịch lại mà cũng không có đầy đủ thì mới thấy rằng cái giá trị nó lớn lao. Còn đôi khi chúng ta là dễ dàng quá thì nhiều khi là cũng thấy hơi thường, chứ còn vì vậy cho nên rồi cái sự mà tìm học của chúng ta đó nó cũng không được sâu. Chứ còn nếu mà với cái tâm nó thật sự thiết tha sâu sát như vậy thì cái sự nghe học và tu của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nói vậy để cho thấy rằng cái ý nghĩa rất là cao quý trong đời và thường. Thì ở đây nơi cái điểm này thì nó cũng còn để lại nhiều cái di tích của Đức Phật, như là đây là có cây Bồ Đề, nơi Phật Thành Đạo, rồi tòa Kim Cang. Theo tư liệu thì tòa Kim Cang nó có hai phần, một phần là ở bên ngoài tức là dưới cội Bồ Đề đó, và một phần nó nằm vào bên trong nữa, bên trong tháp tức là dưới cái phần cái tượng Phật bên trong đó. Rồi nơi mà bảy tuần lễ đầu sau khi Phật thành đạo thì những cái điểm này thì có mấy hôm sau thì ban tổ chức cũng sắp xếp để là cũng hướng dẫn cho quý vị trong đoàn, nhất là những vị mà đi lần đầu đó, để cũng có việc mình đến để mà tham quan cũng như là chi bái về những cái nơi di tích đó. Rồi ngoài ra thì cũng có những cái điểm cũng gần chung quanh đây, như là Cổ Hạnh Lâm, nơi Phật tu Cổ Hạnh, về nơi là Sư Già Ta dân đất chữa cho Phật, rồi làng U Lâu Tần Loa, tức là nơi ba anh em ca diếp thời Hình Lửa được phải quá độ cũng gần đây. Thì trong cái dịp thì trong ban tổ chức cũng sắp xếp để cho trong đoàn cũng được đến thăm những cái di tích này, và cũng để thêm có ý nghĩa thì chúng ta đến nơi di tích của Phật rồi cũng để nhắc nhở những cái lời của Phật dạy để rồi mình cũng thấm đau thêm tức là quân tập thêm vào trong những cái chủng tử Phật pháp cũng kết duyên sâu với Phật, trên đường tu hành mình cũng thêm có nhiều ý nghĩa. Thì hôm nay đây cũng để nhắc lại một bài, trong một bài kinh Đức Phật giảng cho ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp, tức là cũng tại một cái làng ở gần đây đó, tức là ngài là anh trong ba vị Ca Diếp, tức là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, rồi Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp. Thì trong khi mà Phật đến để mà quá độ ông đó, thì trong cái bài kinh có kể lại là có một buổi chiều Đức Phật cùng đạo sĩ Ca Diếp, tức là ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp đó, đứng ở bên bờ sông Ni Liên Thiền. Sông Ni Liên Thiền này tức là chúng ta có dịp là cũng sẽ để mà đến viếng. Đến bờ sông đó đàm đạo thì đạo sĩ Ca Diếp mới hỏi Phật là hôm trước Sa Môn Cồ Đàm có nói về sự quán chiếu năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì tôi đã thử thực tập quán sát và thấy rằng cả năm dòng hiện tượng là thân thể, cảm thọ, tâm tưởng, tâm hành và tâm thức đều là biến chuyển luôn luôn, không có cái nào thường tại bất biến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu không có tự ngã thì ta cần gì phải nhập công tu tập, rồi giải thoát cho ai, ai là người được giải thoát. Và tức là ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp lúc này là chưa chưa được Phật gọi là giáo hóa chứng A-la-hán, cho nên ông đây còn thắc mắc, đó. Tức là ông gọi là ông chưa hiểu đó, ông nói rằng nếu mà không có tự ngã thì mình cần gì là phải nhập công tu tập, đó, rồi giải thoát là giải thoát cho ai, ai là người được giải thoát, tức là phải có ai giải thoát, tức là có thai giải thoát mới được, đó. Thì Đức Phật bảo này tôn giả Kassapa, tức là ông Ca Diếp đó, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật chăng? Đó. Thì ông thưa là tôi công nhận khổ đau là một sự thật. Thì ngài nói, thì Phật bảo ngài có công nhận rằng khổ đau nào cũng có nguyên nhân, cũng như muôn vật trong vũ trụ thì vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành. Tức là Phật chưa trả lời liền mà Phật gạn lại để cho ông xác định, rồi Phật mới chỉ ra. Tức là như vậy thì khổ đau nó có nguyên nhân hay không, trong vũ trụ thì vật nào cũng có nguyên nhân hay không, thì ông xác định tôi công nhận khổ đau nào cũng có nguyên nhân, tức là có nguyên nhân để đưa đến khổ đau chứ không phải là tự nhiên mà có. Thì Phật hỏi, thì khi những nguyên nhân của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt, vậy khi những nguyên nhân của khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không? Thì ông thưa là dĩ nhiên khi những nguyên nhân của khổ đau không còn thì khổ đau cũng không còn, tức là cái nhân không còn thì quả đâu có. Đó, Phật khéo léo đưa ông vào, nghĩa là cái vòng ông xác định rõ, là chính ông xác định chứ không phải là Đức Phật nói. Đó, Phật rất là khéo. Thì Phật bảo này tôn giả Kassapa, khổ đau không còn tức là giải thoát, thì cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát, tức là khổ đau hết là giải thoát, cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát. Này tôn giả, nguyên nhân sâu xa của khổ đau là vô minh, nguyên nhân gần của khổ đau là tham ái. Tức ngài giải thích rõ hai nguyên nhân, xa là vô minh, gần là tham ái. Thì vạn vật đều vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Vạn vật đều không có tự ngã mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh rồi nghĩa là phát sinh ra tham ái, mong cầu được cái nọ cái kia, rồi sinh ra thương ghét, tham lam, giận hờn, sợ hãi, vân vân, và biết bao phiền não khổ đau khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tánh vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn pháp, của muôn vật. Thì con đường giải thoát là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì tham ái diệt, tham ái diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt, đó là giải thoát. Tức là nguyên nhân đã không còn thì cái quả không có, mà nguyên nhân là vô minh và tham ái thì hai cái này diệt thì tức là khổ đau không còn, tức là giải thoát. Thì ông gọi là U Lâu Tần Lo Ca Diếp á, ông im lặng, rồi một lát sau ông mới hỏi thêm là Sa Môn Gotama, tôi biết những điều ngài nói là những điều ngài thực chứng chứ không phải lý luận suông. Tức là ông xác định Đức Phật nói những điều này là chính ngài thực chứng chứ không phải là những cái triết lý suông. Thì theo ngài thì đạo quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại, vậy tất cả những lễ nghi thờ cúng và lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao? Bởi vì ông là thờ thần lửa, thế như vậy thì những cái nghi thức mà tế cúng đồ đó vậy thành nó vô ích hay sao? Thì Đức Phật chỉ tay sang bờ sông bên kia, tức là lúc đó là Đức Phật ở bờ sông Liên Thiền này, chỉ qua bên kia và nói này tôn giả Kassapa, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn sang bờ bên kia thì người ấy phải làm gì? Phật khéo léo hỏi để tự ông trả lời. Thì ông Kassapa đáp, người ấy phải lội qua sông hoặc phải dùng thuyền chèo qua bên kia. Tức là muốn qua sông là phải dùng thuyền qua, hoặc là mình phải lội qua, chứ không thể mà đứng bên này mà cầu nguyện qua được. Thì đúng vậy, Phật bảo không? Nhưng nếu có người muốn qua sông mà không chịu lội, cũng không dùng thuyền, chỉ lập đàn, cúng tế và khấn nguyện, thì tôn giả nghĩ sao? Thì ông đáp, tôi cho rằng người đó là không thực tế và không biết chừng nào người đó mới qua sông được. Chính ông là vào vòng của Phật rồi. Ông xác định. Tôi là đứng bên đây mà lập đàn cầu qua mà không có chịu lội qua. Thì Đức Phật bảo cũng vậy, nếu tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh, tham ái và phiền não thì ta
tức là không tu tập á, thì ta không đạt tới bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời. Tức là mình không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh, mà cứ lo nghĩa là lập đàn cúng tế cầu nguyện đó, thì Phật nói là không giải thoát nổi. Thì đạo sĩ U Lâu Tần Lo Ca Diếp đó bỗng sụp lại với chân Phật, ông khóc nức nở và nói: kính lại thầy, con đã lầm lỡ gần hết cuộc đời, giờ đây xin thầy chấp nhận con làm đệ tử của thầy, để con có duyên cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát. Tới đây thì ông đã cảm nhận được những điều Phật dạy, cho nên rồi ông gọi là coi như là xin quy với Phật đó, trở về với Phật. Rồi Phật bảo: lành thay, nhưng còn các đệ tử của ông thì sao? Tức là ông có 500 người đệ tử nè, bây giờ ông chịu nói coi như là quy về với Phật, còn những cái đệ tử của ông bây giờ phải tính sao đây? Thì ông thưa: xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ, chiều mai con sẽ trình bày quyết định của con. Tức là ông chưa vội vàng quyết định mà để tìm gặp những người đệ tử đó để mà hỏi cho họ đó, rồi để mà cùng nhau để mà giờ mới quyết định. Thì hai ngày sau, ông và tất cả 500 đệ tử đều cạo bỏ râu tóc, phát áo cà sa, họ liền xuống sông Ni Liên Thiền tất cả những búi tóc, hình tượng và dụng cụ tế lễ, rồi tập hợp trước Phật quỳ xuống đồng nói lớn: con xin quy Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này, con xin quy Pháp, con đường của tình thương và sự giác ngộ, con xin quy Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tức là xin quy đầy đủ tam bảo trở về với Phật. Sau lễ xuất gia, Đức Phật mới giảng cho 500 vị tỳ kheo mới về tứ diệu đế, vô ngã, phép quán hơi thở, thân thể và tâm ý, phép khất thực và tỉnh cư. Như vậy thì tức là ông U Lâu Tần Lo Ca Diếp và 500 đệ tử nghe Phật nghe là giảng bài pháp thì đều là cảm ngộ được và cùng hướng về Phật. Thì đây để cũng nói lên cái sự giải thoát nó gọi là chân thực á, là ở nơi tâm của mỗi người. Mỗi người là phải nghe là thực sự có tu tập từ quán chiếu để mà dứt sạch cái nguyên nhân của khổ đau ở ngay trong tâm mình đó, thì cái nhân hết không còn thì cái quả khổ đau nó không còn. Đó là cái thực tế, chứ không phải là chỉ nghĩa là lập đàn cúng tế cầu nguyện suông thôi. Thì đó là một cái ý nghĩa nghĩa là thực tu, thực chứng đàng hoàng, chứ không phải là những cái triết lý suông. Như vậy cho nên rồi sau ông cùng với các đệ tử, rồi sau đó hai người em cùng các đệ tử cũng đều nghĩa là trở về rồi với Phật. Rồi sau Phật cũng lên núi gọi là, ở gần đây cũng có núi gọi là Tượng Đầu, tức là cũng trong cái vùng của Khổ Hành Lâm đó, Phật thuyết bài kinh về lửa thì các vị chứng A-la-hán. Thì có thời gian có dịp rồi thì ban tổ chức cũng nên sắp xếp rồi cho các vị đó thăm đó, thì sẽ cũng thấy được những cái di tích. Thì đó là để nhắc nhở một cái ít về cái ý nghĩa của lời Phật dạy đó, để thấy do Phật pháp nó thiết thực, chứ không phải là những cái lý thuyết suông, những cái triết lý mà nó chỉ có hay ở trên mặt gọi là lý thuyết mà không có thực tế. Thì tất cả nghe rồi mình cảm nhận rồi để cùng soi xét lại mình có sự quyết tâm để mà tiến tu nó có lợi ích, nó thiết thực và thì như vậy mới thấy rằng những cái giá trị cao quý của Phật pháp. Đây thì cũng để ít thời gian để nhắc lại, gọi lại trong đoàn có cái ý thức, rồi tiếp theo để trong ban tổ chức cũng sắp xếp đưa trong đoàn đi tham quan một số những cái chùa xung quanh, và cũng mong là những còn trong những thời gian họ ở đây đó thì
thầy phổ thông ha, phổ thông là như sư Đức là cũng có những thời gian để nói chuyện với trong đoàn để được giúp cho trong đoàn chuyến đi nó thêm nhiều ý nghĩa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
thứ hai dưới chân đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng vào buổi sáng ngày 25 tháng 2 năm 2010.
Chúng tôi toàn thể năm đại Phật tử ngày hôm nay chúng ta cũng vô cùng hạnh phúc khi được ở cái nơi rất là quan trọng, đó là nơi Đức Từ Phụ Thành Đạo. Đã có nhiều người đến đây nơi đây nhiều lần, nhưng mà khi nào được cái chân duyên lớn đến nơi đây đều có một cái cảm nhận, đều có một cái rung động ở trong nội tại chúng ta, và với phù lực của Đức Từ Phụ còn lưu giữ cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Trưởng Đoàn, chúng con thay mặt ban tổ chức xin cung kính Thượng Tọa Thích Thông Thiền là giáo thọ sư của Thiền viện Chân Không có những cái cảm tưởng, cảm nghĩ khi đến đây lần đầu tiên để chia sẻ cùng đại chúng, để cho tinh thần của đại chúng, tinh thần tu học, sự nghiệp tu học chúng ta có được cái sự tinh tấn hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Linh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên Thượng Tọa
Trưởng Đoàn, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng với vị Phật tử. Tôi là Thông Thiền, được cái nhân duyên lớn là được sự giúp đỡ của Thầy Thông Không, thưa dùng với Thượng Tọa Trưởng Đoàn, cho nên hôm nay thì hân hạnh đến được cái Đức Thánh này. Chúng tôi vô cùng tri ân tấm lòng của quý vị, và cũng tri ân luôn cái tấm lòng mà của chư Phật tử cũng đã lo lắng giúp đỡ cho chúng tôi được đặt chân trên vùng thánh địa này. Cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi khi đến đây là tự nhiên trong lòng lâng lâng, có cảm giác lâng lâng. Và khi mà đảnh lễ ở trong đại tháp thì rất là xúc động. Rồi trong những cái thời kỳ họ tại đây cũng như ở bên núi Kiều Túc thì cảm thấy rằng cái công phu của mình hồi đó tới giờ mình cũng bình thường, cũng tu học, nhưng mà trong cái những cái thời tọa thiền ở trên không, ví dụ Thông Thiền cũng là giáo thọ cho nên chủ nghĩa nó cũng nhiều, cho nên cũng khó mà an tâm lắm. Nhưng mà hôm qua ở cái túc cơ túc á thì tự nhiên Thông Thiền ngồi được đâu, cái đó mình không hiểu tại sao không thấy cảm thấy đau chân thì cũng quên được tự nhiên. Đó là cái điều lạ lùng. Ở trên không thì ngồi tối đa 2 tiếng à, ăn hơn được. Mà tâm cũng nó ăn được, chữ nghĩa nó chạy trong đầu thường á. Nhưng mà hôm qua thì tự nhiên nó ngắn được. Cái đó kể ra chuyện này. Có lẽ là cũng nhờ ông già mình sau thì tâm thể hay hết có thể bắt vào con sắp dẫn. Cho nên tâm mình cũng được thêm. Và mình cũng tin rằng do cái từ trường ở những cái nơi của thánh tích của Đức Phật, cho nên mình được như vậy.
Cái đó cũng là cái niềm tin lớn lao đối với mình. Mình có một niềm tin rất là sâu xa, cho nên mình nghĩ là có lẽ nhờ như vậy nên mà mình tin tập được. Thì đó bây giờ thì cha không thể được trí tuệ cũng không bao nhiêu, nhưng mà được cái có cái niềm tin đối với tâm bạn rất là vững chắc. Trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời của mình cũng nhờ niềm tin đó mà vượt qua được tất cả. Cho nên đối với tâm bảo mình rất là tri ân và rất là hết sức là cung kính. Cái thiệt ra mình trí tuệ thì cũng không bao nhiêu, và có lẽ nhờ như vậy mà cái tháng ngày hôm nay không thì còn tu hành được, không đi cách trong gia đình tâm thiền tôi cũng nhiều mà cơ đồ cũng nhiều. Mấy anh của tâm thiền thì rất là giỏi, nhưng mà không hiểu niềm tin có sâu xa hay không mình không biết. Nhưng mà rất tiếc là chỉ vì đó không còn là không đạo, tức là không ai mình thực sự gia đình. Tôi nghĩ rằng có lẽ là nhờ mình không chứng tâm đó, mình nhờ niềm tin đó cộng chí cái chút hiểu biết Phật pháp nhờ hoàn từ năm xưa dạy dỗ mà mình còn tu hành cho đến được ngày hôm nay. Một lần nữa mình cũng xin được hướng về tam bảo, hướng về hòa thượng minh sư cùng chư thượng tọa đại đức nghe ở đây cũng như phật tử, xin hết sức là thành thật là cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Và đó là câu lời phát biểu của thông thiền sáng ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại sao lời lý giải của thượng tọa trụ trì cùng thầy Tâm Phong thì thông thiền xin được nói một cái bài pháp hỏi ngắn về cảnh, tức là lấy ý nghĩa của Bồ Đề Đạo Tràng này. Bồ Đề Đạo Tràng nói gì? Bây giờ nói cái đạo tràng chứ, đạo tràng có nghĩa là cái nơi, nó giống như cái chùa như vậy, là cái nơi mà chúng ta sinh hoạt sinh tập. Còn Bồ Đề nghĩa là gì? Bồ Đề là dịch ra chúng Trung Quốc dịch là giác ngộ. Mà đó, nếu như chúng ta là người con Phật thì dĩ nhiên mục đích chúng ta là phải giác ngộ. Mà giác ngộ đó nó có nhiều cái giai đoạn của nó. Chúng tôi xin từng từ trưng bày cho đại thừa cái sự giác ngộ này như thế nào. Thì thứ nhất là trong cái chữ Bồ Đề này nó có những cái giai đoạn như thế này. Thứ nhất là chúng ta phát tâm, kế đó là chúng ta phát hiện, và cái bước kế nữa là chúng ta phát triển, và cuối cùng là chúng ta phát minh. Đó là theo tư tưởng của đại thừa, và chúng tôi sẽ xen vào thiền tông trong đó để trình bày về cái lộ trình tu tập của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta thường thường nói khi chúng ta đi vào trong chùa và đi đến nơi đây, chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta nhớ thì chúng ta đi tới một cái chùa, tới một cái đạo tràng, nhờ những giống như thế này thì chúng ta xúc động, chúng ta hướng về tâm bảo, chúng ta phát cái nghiệp tu hành, thì đó gọi là phát tâm bồ đề. Và cái phát tâm bồ đề này nó có nhiều sắc thái, muốn không kéo chúng ta phát không đúng thì chúng ta sẽ đi vào chùa. Mặc dù đầu tiên cái sơ tâm chúng ta có thể là chân chính đó, nhưng mà nếu chúng ta không khéo điều chỉnh nó thì nó cũng không quan tâm là. Cho nên chúng ngài thật thường chúng là một thiền sư của một đại sư, vì đó có phân tích cho chúng ta thấy là có những cái sắc thái pháp tâm bồ đề. Sắc thái thứ nhất là tà, mình nói về những cái xấu trước ha. Tà nè, nguyện nè, tiểu nè, và thiên. Thế nào là tà nguyện? Đó là chúng ta vì lợi dưỡng, danh hơn lợi dưỡng, danh vọng mà chúng ta phát tâm. Có thể là đầu tiên chúng ta hướng về Phật phát tâm, nhưng mà trong thời gian tự nhiên lạc, vì danh nhân lợi dưỡng không, vì muốn cho thân này sung sướng, người ta phát tâm. Phát tâm như thế gọi là và cái nào là phát tâm tiểu thiên. Tiểu thiên có nghĩa là mình tôn vinh cho cá nhân mình thôi, tiểu là nhỏ. Và thiên nhiên có nghĩa là tôn tôi hạnh hay gì là, tức là ví dụ như ta chọn, ta đi không đến tận cùng con đường của mình, đi nổi cùng thì cho mình an lành tới đó, thì phát tâm như vậy gọi là tiểu là thiên. Thế nào là phát tâm chân chánh và đại nhân? Chân chánh là chúng ta vì mục tiêu là giác ngộ mà chúng ta tu hành, chứ không vì tranh danh lợi gì. Và thế nào là phát tâm đại? Đại có nghĩa là rộng lớn, tức là chúng ta vừa mọi người mà chúng ta tu tập, chứ không vì cá nhân của mình. Thế nào là phát tâm viên? Viên có nghĩa là trọn vẹn đầy đủ, có nghĩa là ta đi hướng tới cái giác ngộ chút một chút cuối cùng. Một em là chút mấy một cái là đi thẳng lên, chứ không có xin lập, không có nửa chừng là giải dẫn. Đó là đại và viên. Đó là chúng ta nói về phát tâm Bồ Đề. Khi mà phát tâm Bồ Đề như vậy xong, chúng ta sẽ dần được và luôn chùa tu học được những bậc minh sư dạy dỗ, chúng ta sẽ mừng nó được cái chân tâm cái tự tánh của mình nhờ bậc thầy dạy xuyên qua kinh nghiệm và chúng ta nhận được cái giai đoạn đó chưa phải là tu tánh đâu, nó chỉ là phát hiện thôi, chứ là nó đồng với gì sự giải ngộ mà chưa tổ sư hay nói cho chúng ta biết. Chứ chưa thực thấy, chúng ta chịu bước thì thôi, chỉ có cái đó thì thôi. Nhưng mà có như vậy xong, đến khi chúng ta sẽ phát triển nó lên, tức là có dùng những cái phương pháp môn để mà tu tập để phát triển cái Bồ Đề này lên. Ở đây chúng tôi chưa nói tới thiền tông, chúng tôi chỉ nói chung về đại thừa. Cho nên cái pháp môn thì có nhiều pháp môn để đi về cái mục đích cuối cùng đó. Thí dụ tịnh độ cho niệm Phật, duy thức thì họ dùng duy thức quán. Còn thiền tông chúng ta thì có cái phương pháp riêng của chúng ta, đúng không? Thì tất cả những pháp môn đó gọi là phát triển cái tâm Bồ Đề đó. Tức là ta tu tập nên để ta phát triển nó lên. Mặc dù cũng biết rằng nói vốn không tịnh đó, nhưng mà nếu không có những cái pháp môn này hướng dẫn ta tu tập thì cũng khó mà không được. Cái nhân dân nếu chúng sinh thì có nhiều hạng căn cơ khác nhau hết, cho nên có nhiều khó khăn để là phát triển cái tâm của mình. Và cuối cùng đó là pháp môn, tức là ta đang muốn đích thực tế con người, chứ là phát triển cho tới tận cùng là ta phải nhận ra chúng nhập để nhập vào trong cái thể tánh đó. Đó là chúng ta trình bày cái quá trình tu tập theo như thì chúng ta có thể nói thưa thì đã được một cái tên là như thế này. Nếu như một tên tên được ổn á, mà thì ta từ những giai đoạn, những giai đoạn phát triển nó muốn nó vượt qua giai đoạn này thì phát hiện là pháp môn nó gần nó với cái cách tu của chúng ta. Chứ mà những người xưa là điểm hóa cho một đệ tử thì ngay lập tức người đó nhận ra một cách trực tiếp thẳng tắc và một nhảy vào liền đất Như Lai. Thí dụ như tổ Hoàng Bá dạy cho Lâm Tế điểm cho một câu thì lập tức Lâm Tế vào thẳng liền, tức là phát minh ra gì thì không có gì, đó là cái điểm đặc sắc của thiền tông. Cho nên đại thừa các như thiền tông ở chỗ nào, thiền tông thấy cái đại thừa chỗ nào, cái loại chỗ là không có tin ra cái giai đoạn phát triển gì. Vì sao vậy? Nhìn nhận nhanh nhanh, cho nên không có đánh phá bị mà thôi. Còn đang còn phá bị mà thôi. Thì thấy chỗ tay nào chưa? Nhận ra được cái đó, nhảy thẳng là không có gì, có con nào nữa, còn có con nào nữa. đây là lời của Hòa Thượng dạy cho ông trong cung của em. Giữa đại thừa thì không thấy nghe lời điện đó, thì con thì không có thấy pháp thì tục. Vì sao? Vì cái pháp môn cái gì đó chính là bản tâm, nhận ra được là sống ngay với nó. Đó là cho nên biết tụi tội năng của nó. Bồ đề bổn tụi thánh, khởi tâm tích trị vọng, tỉnh tâm tài vọng tu, đại tỉnh vô tam chứng. Có nghĩa là gì? Cái bồ đề sự chân họ đó chính là tụi thánh, vốn là tụi thánh. Thằng mong anh thấy một mình là mình sẽ rơi vào trong dòng sự động thức. Nếu cái người mà có một lớn á, mình tỉnh tâm, tức là mình tâm mình thanh định được ở trong cái tất cả những cái vận động này, thì đó mới là được vượt qua khỏi những cái chướng ngại đó. Thì đó cũng là cái chủ trương của Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà ngài dạy thiền, chỉ thiền của Lục Tổ Huệ Năng không có nghĩa là thiền định, mà đó là trí tuệ bát nhã. Chúng ta tự nhớ như này, chỉ thiền mà Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa đó chính là bát nhã, đó là cái trí tuệ hướng kính thể mình tu ha, mình thâm nhập được nó liền. Thì đương nhiên là cái pháp môn vô diệu đó nó chính là niết bàn diệu tâm, cho nên nói không có pháp thì tu là như thế. Chứng minh được không? Thưa có, chính kinh Bát Nhã đã nói điều này. Thường thường những học giả đó họ nhìn kinh Bát Nhã, họ nói Bát Nhã đâu dạy tu gì đâu. Thưa có không? Có, dạy theo kiểu thiền tông, không có pháp để tu, nhưng mà nói là pháp tu. Này, Quán Tự Tại Bồ Tát, chính hồi sáng mình ngồi ở đây, mình lên đây, tức là Quán Thế Âm nè, là một tên gọi khác của Quán Tự Tại. Thì Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã, tức là cái hành này, tức là thực chứng được cái gì? Chứng được cái thực tướng Bát Nhã. Chứ thâm Bát Nhã chính là thực tướng Bát Nhã. Cho nên lúc đó nhìn thấy, nhìn bằng mắt trí tuệ sẽ thấy năm quận này là gì? Là chân không. Của Uẩn Gia Công chính năm quận là chân không. Chính năm ấm này, năm quận này là tự tánh của chúng ta, cho nên mới vượt qua được khổ ách. Đó là pháp tu của thiền tông, mà những học giả không nhìn thấy được chỗ này. Nói Bát Nhã không có nói tu gì trời, chỉ trình bày giáo nghĩa. Đó thực chất đó là cái pháp tu mà rất là khéo léo ha. Chính ông thiền từng nghe những học giả họ phê bình vì họ không nhận ra được tâm nghi tâm kinh này. Tâm kinh là gì? Đó là cái kinh mà tinh hoa của 600 bộ Bát Nhã được thu tóm lại, nói về cái gì? Nói về cái trí tuệ cứu cánh. Cho nên tất cả những cái lời chúng nói đều xoay quanh cái tự tánh, xoay quanh cái chân không đó, không có nói gì khác hết, đúng không? Cho nên thiền tông của chúng ta chính là tội năng, là cái người mà xuyển dương bắt được. Vì sao? Vì là đánh bộ từ Bát Nhã. Kim Cang là một thanh nằm trong hệ Bát Nhã, cho nên là tổ hệ năng là lấy Bát Nhã đưa lên là làm cái phẩm đầu đi trong kinh Pháp Bảo Đề, là muốn nhắc nhở chúng ta rằng cái trí tuệ cứu cánh đó chính là cái chân không, chính là cái từ thánh của mọi người. Và đó là cái điều mà mọi người tu thiền chúng ta phải đạt. Thì nhân hôm nay, nhân cái buổi mà thầy trụ trì Trúc Lâm cũng như thầy trụ trì Thông Thông có thể mời chúng tôi nói chuyện với quý vị, thì chúng tôi tóm tắt một số ít về cái từ Bồ Đề cho tất cả họ chúng được hiểu biết. Chứ Bồ Đề này như chúng tôi trình bày, nó chính là tự thánh của chúng ta theo tinh thần của thiền tông. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thay mặt cho đoàn xin kính chánh niệm công đức thầy Thông Thiền đã chân tình chia sẻ với đại chúng một cái góc độ tu hành rất là lợi ích.
Đây là bài pháp thoại thứ 3 bên hông ngôi đại tháp. Chính ở đây, vào năm 2008, thầy trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm đã có một thời pháp vào một buổi tối. Nhưng có một sự thay đổi là ngày hôm nay, cầu bồ đề mà chúng tôi được ngồi nghe pháp đã không còn nữa, mà chỉ là một nền gạch dưới một bầu trời đầy sao. Đúng là vô thường.
Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh ni sư Như Đức từ từ thiền viện Lưu Chú vì đại chúng mà có trả lời cho cái nơi thánh địa của Đức Phật từ phụ. Các quý vị, đối với cuộc đời Đức Phật, chúng ta nói hết đời, hết kiếp và trải qua không gian thời gian để không có thể nào chúng ta học hỏi hết được. Thì đây là những cái trình bày của Ni Sư, là một trình bày qua những kinh nghiệm tu hành nhiều năm của Ni Sư. Thì ra là đại chúng lắng nghe con kính thỉnh cho con toàn tọa tổng đoàn cũng như cho con thành đất chúng mong cho con hôm nay đêm nay được tiễn sâu cho năm nay và cũng như con thỉnh ngôi sâu
cho Thích Ca Mâu Ni kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý phật tử, theo sự chỉ dạy của thượng tọa trưởng đoàn cùng quý thầy trong ban tổ chức, con xin phép được chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của chúng con trong cái sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Ân Sư. Từ lâu chúng con vẫn tu tập theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng, theo đúng tâm môn, theo đúng tôn chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm, nghĩa là phản quan tự tiểu bổn phận sự, luôn luôn quay lại nhìn chúng mình. Và cái điều đó là cái điều con luôn luôn áp dụng trong mỗi thời khắc của chính mình. Và tuy rằng có khi nhớ khi quên, và chắc chắn rằng trong cái sự thực hành của con quên thì nhiều, nhớ thì ít, nhưng mà nó vẫn có một cái niềm tin, vẫn có một sự phấn khích khi con áp dụng đúng cái tôn chỉ này. Mỗi cử chỉ, mỗi tâm niệm, khi nào con nhớ, con đều nhìn lại mình, biết mình vừa khởi lên cái niệm như thế. Và nhìn càng lâu dần thì tự nhiên nó lại có một cái niềm an lạc. Lúc đầu đó, khi mà con nhìn lại mình đó, nhìn những cái vọng tưởng của mình thì con rất là buồn phiền, tại vì thấy còn là những cái vọng tưởng đảo điên, nó không đúng chánh pháp. Nó nghĩ nhớ rất là tầm bậy tầm bạ, và trong con nó có một cái sự xung đột. Thì con thấy rằng càng nhìn lại mình thì càng thấy mình sống không có đúng với lời Phật dạy. Cho đó con cũng băn khoăn và bất an ghê lắm. Và đồng thời con nghĩ rằng không biết mình tu tập lơ mơ như vậy á, tới chừng nào mới được đạt được cái bản nguyện của mình. Nhưng mà con vẫn cứ yên tâm tu tập, bởi vì ngoài cái pháp môn này con không có một cái pháp môn nào khác hơn. Vẫn luôn luôn giữ vững cái pháp môn của chính mình, càng nhìn lại mình, nhìn kỹ mình. Và trải qua thời gian á, thì tự nhiên á, con cảm thấy có một cái sự hài hòa với chính mình. Và bây giờ mỗi khi nhìn những cái vọng tưởng mình khởi lên thì con không có cảm thấy bất an, không có cảm thấy bực bội. Và con cũng không có cố gắng đè nén nó. Và con chỉ thấy là như nó có một cái sự hài hòa, có một cái sự an lạc. Vừa khởi lên những niệm mà sân giận, bực bội với huynh đệ, con nhìn nó thì con cảm thấy là mình vẫn có một cái tánh giác, mình vẫn có một cái tỉnh sáng trong cái trong cái sân si của mình, và do đó con có thể mỉm cười với chính cái vọng tưởng của mình. Con xin kể một câu chuyện như thế này. Có một huynh đệ quen định xin về thường chiếu cấp thất để tu tập. Thì huynh đệ đó quen rất là nhiều quý thầy quý cô, bởi vì hoạt động Phật sự chung ở trong giáo hội, cho nên quen rất là nhiều quý thầy quý cô. Và khi cái huynh đó dự định về thường chiếu cấp thất tu tập á, thì được nghe quý thầy khuyên như thế này nè. Huynh bệnh yếu, huynh ở đây trong cái chỗ này, khi mà huynh có chết á thì quý thầy tụng kinh cho. Còn mà huynh về thường chiếu đó, huynh mà có viên tịch đó, có mất á, thì là quý thầy chỉ tụng là huynh không có mắt tai mũi lưỡi gì hết. Và vì đó là cái bài Bát Nhã của mình. Và cái huynh đó kể chuyện cho con nghe như vậy, tức như là chỉ sợ là về trong tâm môn của mình á, khi chết rồi á, là không có mắt tai mũi lưỡi gì hết. Nhưng mà huynh đó thì vẫn về thường chiếu cất thất để tu tập. Con suy nghĩ cái điều này và con vừa thấy buồn cười và đồng thời cũng muốn tìm một lời giải đáp cho cái câu cái thắc mắc đó. Con không biết là quý Phật tử có sợ khi mà mình chết mình không có mắt tai mũi lưỡi gì hết. Thì cho tới cái ngày đầu tiên ở đây, khi mà con nghe thầy trụ trì Trúc Lâm nói về cái bài pháp của Đức Phật với tôn giả Ca Diếp, và con chợt khám phá ra rằng ai là người giác ngộ. Giác ngộ không có người, không có người giác ngộ. Vì sao? Vì sao? Trong khi mà chúng ta sống với cái tỉnh giác của mình á, càng lúc nó chỉ có sự tỉnh giác mà thôi. Chỉ có sự tỉnh giác mà thôi. Không có người để tỉnh giác. Không có người để tỉnh giác. Chúng ta chỉ có một cái vọng niệm khởi lên. Ban đầu chúng ta biết rằng tôi đang vọng tưởng như thế này thế kia. Nhưng mà lâu dần quý vị sẽ thấy như thế này nè. Cái tôi đó, cái tôi và cái vọng tưởng đó, nó là đồ dỏm, nó không có thiệt. Chính cái nhận ra tôi đang vọng tưởng, cái đó mới là cái tánh giác của mình. Và cái tánh đó thì nó không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, và nó không có gì hết. Và do đó con càng tin sâu vào cái lời dạy của Hòa Thượng, có nghĩa là khi chúng ta tu tập như vậy đó thì cái pháp tu đó giúp.
Thì lúc đó thì phải xuất định và trao y bát, trao y của Đức
Phật nè. Thường thường là như vậy, mình cho cái gì trong nhà dư mới cho, vật đồ dở đồ xấu mới cho, nhưng mà người thường mình làm.
Lẹ nhất mà dễ nhất đi thì mấy bà.